ta để lại tiền của cho con cháu. Con cháu chưa chắc có thể giữ được. Ta để sách vở cho con cháu chưa chắc có thể đọc được. Tốt nhất là nên tích đức, tích công bồi đức, thì đời sau của chúng ta nhất định có quả báo tốt. Đây là chân thật hiểu được cái đạo của cảm ứng thì mới có thể nói ra những lời này. Phật nói với chúng ta, từ quan hệ cha con, quan hệ anh em, cho đến quan hệ giữa người và người, đều không ngoài bốn loại duyên là báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Nếu như không phải bốn loại duyên phận này, cho dù gặp nhau cũng không hề quen biết, chúng ta gọi là người xa lạ. Ngay trong đời này, chỉ cần phát sinh mối quan hệ với mình thì nhất định trong đời quá khứ đã có bốn loại nghiệp duyên này. Trong nghiệp duyên có thiện, có ác. Chúng ta hiểu được thông suốt thì nhất định phải biết đoạn ác tu thiện. Ta thiếu nợ người, nhất định phải trả. Người khác lừa gạt ta, xâm phạm ta, cướp đoạt của ta, ta đều phải nghĩ là đang trả nợ. Trong lòng của ta sẽ thoải mái, tự tại biết bao. Họ gạt ta, trộm cắp, cướp đoạt của ta, tại vì sao họ không đi lừa gạt, cướp đoạt của người khác chứ? Vì trong đời quá khứ, người khác không có cái duyên này với họ. Hay nói cách khác, chúng ta trong đời quá khứ đã từng lấy của họ, đã từng trộm cắp của họ, đã từng cướp đoạt của họ. Hôm nay gặp được nhân duyên tương ngộ, họ vẫn là dùng phương pháp này để lấy trở lại. Nhân dịp này chúng ta phải trả cho xong, cho nên chúng ta phải hoan hỷ mà kết thiện duyên. Không kết ác duyên cùng với tất cả chúng sanh, cho dù gặp phải ác duyên, quyết cũng không để trong lòng. Người xưa nói nhân giả vô địch. Một người nhân từ, người có lòng yêu thương, người có lòng từ bi, thì họ trọn đời trọn kiếp tuyệt đối không có oan gia đối đầu. Lời nói này phải hiểu như thế nào vậy? Oan gia đối đầu đương nhiên là có, nhưng trong lòng họ xác thực không có. Tâm địa thanh tịnh từ bi, cho dù là oan gia đối đầu, họ cũng là chân thành mà yêu thương. Khi thấy người đó gặp khó khăn, nhất định nhiệt tâm giúp đỡ họ, vẫn không có ghét bỏ. Làm người như vậy, hậu phước rất lớn. Cho dù đời trước chúng ta không có tu phước, phước rất mỏng, nếu như cả đời có thể tin tưởng đạo lý của cảm ứng, y giáo phụng hành, bạn làm rất chăm chỉ, làm rất nỗ lực, thì ngay trong đời này phước báo liền hiện tiền. Cả đời tôi, các vị đồng tu đều nhìn thấy rất rõ. Đời trước tôi có tu huệ không tu phước, cho nên đời này có được một chút huệ, không có phước. Đời sống vật chất vô cùng khó khăn. Tôi đã trải qua những ngày tháng khổ cực rất dài. Nếu là người khác thì sẽ không chịu nổi. Tôi đều đã trải qua. Thế nhưng theo tuổi tác, tuổi tác càng cao, dường như phước báo cũng càng thêm lớn. Đây không phải là do đời trước tu, mà do đời này tu được. Điều này các vị được chính mắt nhìn thấy. Cuối đời bất luận là làm việc gì đều rất thuận tâm, đều rất tự tại. Đây là tôi làm sự chứng chuyển cho mọi người. Nhà Phật nói tam chuyển pháp luân, tôi làm chứng minh cho mọi người. Chỉ cần cố gắng đoạn ác tu thiện, chỉ cần đem lòng thương yêu chân thành, thanh tịnh, bình đẳng đối đãi với tất cả chúng sanh, không phân người thân kẻ oán, bình đẳng như nhau, tôi không cầu phước báo, phước báo tự nhiên hiện tiền. Không cầu thọ mạng, thọ mạng tự nhiên kéo dài. Những thứ này tôi có mong cầu hay không? Không có. Tôi không nghĩ sẽ trú dài lâu ở thế gian này. Tất cả tuân theo lời giáo huấn của Phật Bồ Tát, tùy duyên mà qua ngày. Ngạn ngữ trong cửa Phật gọi là làm hòa thượng ngày nào, gõ mõ ngày đó. Sinh mạng vẫn còn ở thế gian một ngày thì sẽ trì Phật Pháp, vì chúng sanh làm việc tốt một ngày. Tôi không mong cầu phước báo, tôi cũng không mong cầu danh vị, cũng không mong cầu trường thọ, không cầu bất cứ thứ gì. Ngày tháng này làm sao mà không tự tại chứ? Một số người có lòng tốt, rất lo lắng đối với đời sống của tôi, thường thường đến hỏi thăm. Tôi cũng tùy duyên mà thôi. Cho nên phải hiểu sâu lý luận của báo ứng và chân tướng sự thật.